Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cuba, vùng đất đối đầu giữa hai cường quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành phần xã hội và chính trị tại Brazil đối thoại với nhau trong tinh thần xây dựng để vượt thắng những căng thẳng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi nhân dân Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 450 năm thành lập thành phố này. Đức Thánh Cha nhắc đến tượng Chúa Cứu Thế trên núi Corcovado tại đây, đang dang rộng vòng tay và chiếu tỏa ánh sáng cho mọi người dân Brazil, và Ngài khẳng định rằng, ngày nay, nếu chúng ta có thể đặt mình trong viễn tượng của Chúa Cứu Thế từ trên đỉnh núi Corcovado, chúng ta sẽ thấy điều gì? Chắc chắn là thấy vẻ đẹp thiên nhiên làm cho Rio de Janeiro được gọi là thành phố tuyệt vời. Nhưng một điều không thể phủ nhận là, từ trên núi Corcovado, chúng ta cũng thấy những nghịch lý làm dơ bẩn vẻ đẹp ấy. Dưới mắt của pho tượng vĩ đại này đang diễn ra những mâu thuẫn do sự chênh lệch xã hội quá lớn, sự giàu sụ và nghèo đói, bất công và bạo lực. Dầu vậy, trong sứ điệp Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu đừng mất hy vọng, vì Thiên Chúa ở trong thành phố này. Chúa Kitô là đấng cứu thế, không phải là không biết những nhu cầu và những đau khổ của những người ở trên mặt đất. Vòng tay mở rộng của Chúa mời gọi chúng ta hãy vượt thắng những chia rẽ và kiến tạo một thành thị, được liên kết với nhau nhờ tình liên đới, công lý và hòa bình. Nhưng đâu là con đường phải theo? Chắc chắn chúng ta không thể khoanh tay nhưng mở rộng vòng tay như Chúa Cứu Thế. Như vậy, con đường bắt đầu bằng cuộc đối thoại xây dựng, vì giữa thái độ dửng dưng ích kỷ và sự phản đối bạo động luôn luôn có một giải pháp khả thể. Đó là đối thoại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dù trình độ giáo dục và giàu có của mỗi người thế nào đi nữa, ai cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng một nền văn hóa công bằng và huynh đệ hơn. Để thành công, anh chị em hãy nhìn những người đơn sơ hơn, tất cả có thể học hỏi nhiều nơi tấm gương quảng đại và liên đới của họ.
Bangui, các vị lãnh đạo công giáo tại Cộng hòa Trung Phi đang góp phần hòa giải đất nước và cho biết đã viếng thăm các phiến quân Hồi giáo trong nỗ lực này. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Đức cha Dieudonné Spalanga, Tổng giám mục thủ đô Bangui, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi, đã viếng thăm những khu nhà của các cựu chiến binh thuộc phong trào phiến quân Seleka cùng với gia đình họ ở Bangui. Lực lượng này bị giải giáp hồi tháng 9 năm 2013, nhưng một số chiến binh tiếp tục tấn công các thường dân, kể cả các thánh đường Kitô. Tháp tùng Đức Tổng Giám mục có linh mục Élisée Gwedjande, Giám đốc Toàn quốc Caritas Trung Phi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 31 tháng 12, cha Élisée cho biết cuộc viếng thăm diễn ra theo lời yêu cầu của các cựu chiến binh Seleka, và phái đoàn đã mang theo lương thực và quần áo để giúp đỡ gia đình các cựu chiến binh này. Đức Tổng giám mục Dieudonné đã dành 2 giờ để nghe những lời than phiền của họ. Cha Élisée cũng nói rằng, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những ai đang ở trong tình trạng khó khăn, không phân biệt tôn giáo hoặc phe phái. Hai phe lâm chiến không phải chỉ gồm có những chiến binh, nhưng còn có những người phải di tản và nghèo túng cần được lắng nghe và giúp đỡ. Giáo hội giúp đỡ họ tại những nơi nào có thể. Cha Elise cũng cho biết dân chúng tại đây đã mệt mỏi vì chiến tranh và giới lãnh đạo phong trào Seleka bây giờ ủng hộ những sáng kiến hòa giải. Cha nói, chúng tôi cảm thấy có một liên minh xã hội ủng hộ hòa bình đang được thành hình và chúng tôi cố gắng tìm kiếm những người đối tác có thể ủng hộ tiến trình này qua sự nâng đỡ và cảm thông lẫn nhau. Các vị lãnh đạo Công giáo Trung Phi nhiều lần bác bỏ lập trường của giới truyền thông cho rằng có sự chia rẽ giữa Kitô và Hồi giáo tại nước này. Tại đây, các thành phần Hồi giáo Seleka nói tiếng Ả Rập đã ngưng hiến pháp hồi tháng 3 năm 2013, nhưng họ bị đánh bại sau khi lực lượng bảo hòa gồm các binh sĩ Pháp và Phi Châu được gửi đến Trung Phi hồi tháng Giêng năm 2014. Trong sứ điệp công bố ngày 1 tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Giáo mục Trung Phi tố giác rằng, mặc dù đã có hiệp định hòa bình giữa nhóm Seleka và lực lượng chống Balaka, các nhóm võ trang vẫn còn hoạt động trên bình diện quốc gia, làm cho nhiều người phải tị nạn về các trại ở thành phố Bangui, Bambari và các thành phố khác. Các giám mục cũng bày tỏ lo âu về nạn trộm cướp lan tràn tại Trung Phi, quốc gia nghèo nhất thế giới.
Abuja. Một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra tại một thánh đường Tin Lành ở thành phố Gombe bên Nigeria hôm đầu năm dương lịch vừa qua, làm cho thủ phạm bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tên khủng bố đậu xe mô tô trước thánh đường nhưng bị ngăn cản không cho vào nhà thờ. Hắn liền cho bom mang trong người nổ tung tại tiền đường nhà thờ. Gombe là thủ phủ của bang, mang cùng tên ở mạn đông bắc Nigeria. Cho đến nay chưa bị các cuộc khủng bố của nhóm Boko Haram như tại các bang lân cận là Zobo, Borno và Adamawa.
Praha, hôm qua mùng 2 tháng Giêng, cuộc gặp gỡ lần thứ 37 của 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Trong buổi lễ các dân nước tại nhà thờ chính tòa Thánh Vito ở Praha vào chiều ngày đầu năm dương lịch, Thầy Alois Lozier, tu viện trưởng tu viện TG, cho biết cuộc gặp gỡ lần tới sẽ diễn ra tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2016. Tham dự buổi lễ các dân nước được đài truyền hình trực tiếp trình chiếu có Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Tiệp và các vị đại diện của Hội đồng các giáo hội Kitô không công giáo tại nước này, cũng như đại diện của xã hội dân sự. Chủ đề buổi lễ này là việc tìm kiếm những con đường mới của tình liên đới. Ngoài cuộc gặp gỡ vừa nói, Thầy Alois cũng thông báo một số hoạt động của Tu viện Đại kết TG. Tháng 2 tới đây, một phái đoàn tu huynh TG sẽ bay tới Australia và New Zealand, và vào tháng 4, có một phái đoàn khác sẽ đến Nga, Bạch Nga và Ukraine để tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ. Trong năm 2015 này cũng sẽ có cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô tại Kenya, Rwanda và Benin bên Phi Châu. Thầy Alois Lose đã bế mạc cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô ở Praha với lời kêu gọi hiệp nhất các tín hữu Kitô và đào sâu quan hệ với nhau. Thầy nói, những khác biệt giữa các hệ phái Kitô vẫn còn, nhưng chúng ta vẫn có thể làm cho nhau được phong phú. Tất cả các tín hữu Kitô đều được liên kết với Chúa Kitô trong phép rửa. Cần tăng cường sự cộng tác giữa các giáo hội Kitô qua các công tác xã hội và mục vụ, huấn giáo và sử dụng chung các thánh đường, các nhà thờ. Tu viện Đại kết TG hiện có khoảng 100 tu huynh gồm Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống thuộc 25 quốc gia.
Roma, nhà thờ Kitô cổ kính nhất ở thành phố Dura Europos bên Syria bị phiến quân nhà nước Hồi giáo phá hoại. Tạp chí trực tuyến Vatican Insider truyền đi hôm 29 tháng 12 vừa qua cho biết, Viện Nghiên cứu UNITA của Liên Hiệp Quốc qua các không ảnh vệ tinh cho thấy sự phá hủy nhà thờ tại gia Domus Ecclesiae cổ kính hồi năm 232-233 ở sa mạc ở miền đông Syria. Thánh đường này được coi là vô giá về phương diện lịch sử và khảo cổ ở Syria. Các tường của thánh đường vẫn còn, nhưng các phần khác bị hư hại. Nhà thờ này có từ thời trước khi hoàng đế Constantino ban sắc chỉ tha bắt đạo Kitô trong đế quốc Roma. Các tín hữu Kitô thường họp nhau để làm việc phụng tự trong các tư gia, sử dụng vài phòng lớn hơn các phòng khác vào việc này. Vùng Dura Europos bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm từ năm 2011 và không một nhà khảo cổ nào được đến vùng này. Theo Viện UNITA của Liên Hiệp Quốc, có khoảng hơn 300 phiến quân võ trang ở vùng Dura Europos.
Moscow, tòa thượng phụ chính thống Moscow tố cáo sự kiện 8 thánh đường thuộc giáo hội này ở vùng Rovno đã bị giáo hội chính thống Ukraine chiếm hữu. Trong thông cáo được hãng tin Interfax truyền đi ngày 27 tháng 12 vừa qua, tòa thượng phụ chính thống Moscow cho biết chi tiết về các vụ chiếm nhà thờ vừa nói. Mới nhất là hai thánh đường chính thống tại làng Badovska và Petika. Trong vòng 2 tuần lễ trước đó, 6 nhà thờ chính thống cũng bị chiếm trong hoàn cảnh tương tự. Giáo hội chính thống Ukraine được Đức Tổng giám mục Filaret ở thủ đô Kiev thành lập và tuyên bố tách rời khỏi chính thống Moscow từ sau khi Ukraine được độc lập. Đức Tổng giám mục Filaret bị tòa thượng phụ chính thống Moscow phạt vạ tuyệt thông, nhưng ngài lại được tôn làm thượng phụ của giáo hội chính thống ly khai. Tuy có sự ly khai này, tại Ukraine, giáo hội chính thống Nga vẫn là khối đông nhất. Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine từ tháng 4 năm 2014 cũng ảnh hưởng tiêu cực thêm tới quan hệ giữa hai giáo hội chính thống tại nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách tiên tri Isaiah: Hãy đứng lên, hãy tỏ sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đằng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ, ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ. Tim ngươi sẽ rào rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của các chư dân sẽ tới tai ngươi. Những con lạc đà tràn ngập dây phụ lấy ngươi, những lạc đà một bú từ xứ Madian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.
Đoạn sách thánh tiên tri Isaiah là một bản nhạc reo vui rộn rã. Đây là bản thánh ca báo hiệu thời điểm huy hoàng, thời của hồng ân cứu độ. Vinh quang của Chúa đã bừng dậy. Tiên tri Isaiah loan báo tin vui này 700 năm trước khi đấng cứu tinh xuất hiện, và hôm nay chúng ta nghe lại lời tin báo sau hơn 2.000 năm Chúa Giêsu Kitô đã giáng thế làm người, ở cùng nhân loại và ở giữa nhân loại. Chúa đã đến và Ngài lại đến, đây là tin vui được sách Khải Huyền loan báo. Chương 22 nơi đoạn kết, câu 17 của sách Khải Huyền viết, Thần khí và Tân Nương nói, xin Ngài ngự đến. Ai nghe hãy nói, xin Ngài ngự đến. Và câu 20, đấng làm chứng về những điều đó phán rằng, phải, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến. Amen, lạy Đức Chúa Giêsu xin ngự đến. Mỗi tín hữu công giáo hôm nay có thể hiểu lời sách Khải Huyền qua các dấu chỉ thiên nhiên và thời đại, y như ba nhà đạo sĩ, ba nhà hiền triết hay ba vua xưa kia, khi ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Ba nhà hiền triết Đông Phương không thuộc Do Thái giáo, nên không biết rõ Thánh Kinh Cựu Ước. Thế nhưng nhờ các cuộc nghiên cứu thiên văn, cộng với một đời sống ngay thẳng liêm chính, các vị đã khám phá ra chân lý. Phải thành thật thú nhận rằng ba nhà đạo sĩ đã có được một niềm tin chân chính. Các vị tin nơi khoa học, tin nơi lương tâm và tin vào lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Bởi khoa học, các vị đã tin nơi dấu chỉ sự xuất hiện của vì sao mới. Đây là vì sao nhân loại mong đợi từ bao ngàn năm qua. Vì sao của Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Bởi lương tâm, ba nhà hiền triết tin nơi tiếng nói kín ẩn, thì thầm tận nơi thẳm sâu lòng mình rằng, ngôi sao này cho biết sự xuất hiện của vị cứu tinh. Sau cùng bởi lòng nhân hậu, ba vị vua đã tin tưởng vững chắc rằng, Thiên Chúa từ bi không bao giờ lừa dối con người. Trước khi lên đường, cả ba vị như khẩn khoản thân thưa cùng Thiên Chúa rằng, lạy Thiên Chúa là đấng thấu suốt lòng con người, hẳn Ngài đọc rõ tư tưởng và ước muốn của chúng con. Ngài biết chúng con tìm kiếm gì, vậy chúng con xin đặt trọn cuộc hành trình trong tay Chúa. Chúng con chỉ van xin Chúa ban cho chúng con được nếm hưởng niềm vui thiêng liêng, đó là niềm vui được thờ lạy ngôi hai Thiên Chúa, nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại và thế giới. Và quả thật Thiên Chúa đã chúc lành cho thiện tâm của ba nhà đạo sĩ. Khi dẫn đường và giúp đỡ các vị đạt đến mục đích đợi mong, gặp thấy và thờ lạy Hài Nhi Giê-xu Đấng Cứu Thế. Là tín hữu Công giáo đang sống trong ngàn năm thứ ba, đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Ki-tô Đấng Cứu Độ con người ở mức độ nào? Chúng ta có dám can đảm từ bỏ tất cả để lên đường tìm kiếm Chúa Giê-xu Ki-tô không? Và khi đã được hồng phúc gặp gỡ Ngài, chúng ta có dám mạnh mẽ tuyên xưng rằng Đức Chúa Giê-xu Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời không? Tín hữu Công giáo sống trong ngàn năm thứ ba, vào giữa thập niên thứ hai, đã chứng kiến rất nhiều biến chuyển dao động. Các Ki-tô hữu bị bách hại, nhiều nơi không có tự do, dẫn đầu là tự do tôn giáo. Trên thế giới, người ta khinh rẻ sự sống khi cho phép phá thai, giết chết người già cùng bệnh nhân nan y, cho phép ly dị và chấp nhận hôn nhân đồng phái, vân vân. Chính trong khung cảnh này làm nổi bật chứng tá đức tin của các tín hữu Công giáo. Đức tin được thể hiện bằng lối sống đi ngược trào lưu tục hóa vô luân và vô thần. Phải có can đảm lắm mới dám minh chứng mình thuộc về trời cao, tin nơi Thiên Chúa toàn năng xuyên qua một đời sống phù hợp với luân thường đạo lý, không phản bội lương tâm và không làm tôi hai chủ. Không, thật khó biết bao. Ý thức tầm quan trọng của đức tin trong cuộc đời, tín hữu Công giáo khiêm tốn van xin sự trợ giúp của Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đã hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc con người. Tín hữu không đơn độc vì có thánh giá, thánh tâm và thánh thể. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Ôi lời hứa cao trọng và vững chắc biết chừng nào! Vậy thì không gì có thể làm cho tín hữu Công giáo xao xuyến và lo âu.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần giao thời từ 29 tháng 12 năm ngoái 2014 và mùng 4 tháng Giêng vừa qua, toàn thế giới như chìm đắm trong bầu khí hân hoan vui mừng của những ngày kế tiếp lễ Giáng sinh và đầu năm mới 2015. Nhưng vẫn có một số ốc đảo ngoại lệ, chẳng hạn như tại Bắc Kinh bên Trung Quốc, nơi mà khoảng 80 công nhân viên đã biểu tình suốt ngày trước một cơ sở chính quyền để đòi hỏi được trả lương sau nhiều tháng lao động trong những công trình xây cất. Các công nhân nói trên đến từ Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam và Cam Túc, làm việc trong một hãng thầu xây cất một cơ sở chính quyền tại Bắc Kinh. Vào tháng 9, cơ sở hoàn tất, các công nhân đến hãng để lãnh lương thì chủ hãng từ chối, bảo rằng hết quỹ trả lương. Số lương phải trả cho mỗi công nhân là từ 10 đến 30 ngàn quan, tương đương từ 1.300 đến 3.900 euro. Các công nhân đã khiếu nại lên văn phòng lao động và các cơ quan công quyền nhưng vô ích. Ngày 22 tháng 12, họ quyết định biểu tình trước trụ sở hành chính tỉnh, suốt ngày đêm và đe dọa sẽ án binh bất động ở đó cho đến khi được trả lương. Một người trong nhóm kể lại rằng họ đã biểu tình ở đó suốt 3 ngày và ngủ ngoài trời 3 đêm, nhưng rồi cảnh sát đến đe dọa bắt giam họ vì lý do bêu xấu tiếng tăm thành phố. Đoàn người biểu tình chuyển đến một đoạn đường hầm gần đó, tiếp tục cuộc phản đối và câu chuyện của họ được đưa lên mạng Liên đoàn Giới Trẻ Cộng sản Trung Quốc, rồi từ đó lan rộng ra khắp trong nước, tạo nên một áp lực dư luận công chúng mạnh mẽ. Kết quả là sang ngày 22 tháng 12, chủ hãng thầu xây cất đã đến gặp các công nhân biểu tình, trả lương cho một số lớn, và những người còn lại đã đồng ý về nhà, chờ đợi tiền lương trong vài giờ sau đó. Một số trong nhóm người biểu tình khẳng định rằng, nếu không có áp lực của dư luận quần chúng được các phương tiện truyền thông tiếp tục tung ra xã hội, vấn đề này sẽ khó lòng được giải quyết ngay. Quả thật cho đến lúc này, những dữ kiện thu thập được đã xác tín như thế. Tại Trung Quốc hiện nay, có khoảng trên 40 triệu người làm công nhân di dân nội địa, phần lớn là từ những vùng thôn quê hẻo lánh, đổ về các thành thị lớn tìm công ăn việc làm, nhất là trong các thị trường bất động sản hay cơ xưởng kỹ nghệ. Mặc dù các thị trường này được định giá là trên 12.000 tỷ tiền quan, nhưng có nhiều bất trắc vì mọi dịch vụ liên quan đều đòi hỏi hối lộ tham nhũng và các ngân hàng cho vay với tiền lời rất cao. Nhờ tham nhũng hối lộ, giới chủ nhân được sự ủng hộ đồng lõa của chính quyền, nên các công nhân viên thường bị cảnh sát, công an đe dọa, đánh đập hay bỏ tù nếu dám đòi hỏi được trả thù lao. Chính vì thế, vấn đề này trở thành một thảm kịch trong thời gian cận Tết Nguyên Đán, khi mọi công nhân tìm cách về quê ăn Tết với gia đình theo truyền thống. Khi bị ăn cướp tiền lương, công nhân không có phương tiện mua vé và quà cáp về Tết. Nhiều người đã chọn cái chết để không bị ô nhục vác mặt về quê nhà với 2 bàn tay trắng.
Một âm vang của Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới do Đức Thánh Cha Francisco công bố đã đến từ Ấn Độ. Trong những ngày vừa qua, ông Lenin Raghuvanshi, một chiến sĩ tranh đấu cho quyền lợi của giới cùng Đinh Dalit và là Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân quan sát nhân quyền Ấn Độ, đã phân tích vấn đề buôn người tại nước này và kêu gọi lắng nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề nô lệ. Theo ông Lenin Raghuvanshi, trong tổng số trên 30 triệu nạn nhân bị cưỡng bách lao động hay nô lệ trên toàn thế giới, có gần một nửa là ở tại Ấn Độ này. Nạn nghèo khổ, hệ thống giai cấp xã hội, thái độ trưởng giả hay chia rẽ theo gốc gác tôn giáo và đầu óc bộ tộc là những lý do đầu tiên gây ra hiện tượng nô lệ lao động. Ông tuyên bố, chúng tôi, các thành viên của Ủy ban Nhân dân quan sát nhân quyền Ấn Độ, chúng tôi cam kết giải thoát các nạn nhân, chiến đấu chống lại bọn buôn người, hầu chấm dứt nạn, nô lệ thời mới trên toàn trái đất. Chúng tôi quyết tâm kết hiệp với sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48, mừng hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, với đề tài Không còn là nô lệ, nhưng là anh em. Mặt khác, tổ chức Justice Venture International, gọi tắt là JVC, một tổ chức bảo vệ nhân quyền, cho biết trong vòng 2.5 năm gần đây đã giải thoát được 243 lao công nô lệ bằng cách tạo sức ép trên các thẩm quyền địa phương và trên bình diện quốc gia. Tổ chức này chuyên hoạt động trên mọi bình diện để chống nạn buôn người và cưỡng bách lao động, cộng tác với tất cả các chính quyền và các lực lượng xã hội dân sự khác. Từ năm 1996 đến nay, đã có khoảng 3.500 công nhân lao động nô lệ được giải thoát. Như đã nói trên đây, hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 30 triệu người phải sống như là nô lệ, và khoảng một nửa sống tại Ấn Độ. Họ là những người sinh ra từ cha mẹ là nô lệ, bị bán cho các ổ điếm, là nạn nhân bị đem thế thân trừ nợ, hoặc bị cưỡng bách lao động trong các hầm mỏ hay lò gạch, bị lạm dụng tính dục v.v. Tại vùng Punjab, hàng trăm ngàn người, nam phụ, lão ấu, quần quật làm việc trong các hầm mỏ hay các lò nung gạch cả ngày mà không hề được trả lương hay chỉ được một số tiền thật nhỏ nhoi, không đủ để trả nợ thực phẩm hay thuốc men khi bị bệnh. Và trong số người sống đời nô lệ này, nhiều nhất là những người thuộc giới cùng Đinh Dalit, những người mà giai cấp xã hội Ấn ghê sợ không dám chạm đến. Và trong giới Dalit, những người cùng khổ hơn cả là phụ nữ và trẻ em. Vấn đề nợ nần là một chi tiết vô cùng quan trọng trong lĩnh vực nô lệ. Tại Ấn Độ, nợ nần của cha mẹ chuyển sang đời con cái phải trả, và nhiều khi cha mẹ gán con làm việc suốt đời để trả nợ. Nhiều nạn nhân khác bị bắt cóc và lạm dụng tính dục hay bóc lột sức lao động. Nhiều người khác nữa sa vào cạm bẫy hứa hẹn việc làm hay đi huấn nghệ ở nước ngoài, rồi bị cưỡng ép lao động trả nợ. Nạn nô lệ hay cưỡng bách lao động đã bị loại trừ từ năm 1956, thế nhưng vẫn lén lút tồn tại trên toàn thế giới cho đến ngày nay, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chải lưới, giúp việc nhà, ngành dệt, công trường xây cất, ngành mại dâm và thủ công nghệ, v.v.
Tại Tehran, thủ đô Iran, hôm 30 tháng 12 vừa qua, đã có gần 400 người phải nhập viện điều trị khẩn cấp vì những vấn đề hô hấp và tim mạch do bầu khí ô nhiễm quá độ gây ra. Ông Hassan Abbas, điều hợp các trường hợp khẩn cấp của thủ đô Tehran, vừa cho hãng thông tấn Pháp AFP biết như trên, và nói thêm rằng các ekip cấp cứu đã can thiệp 1.434 lần bên ngoài các bệnh viện chỉ trong ngày thứ Hai 29 tháng 12. Đây là con số các vụ can thiệp cao nhất trong những tuần vừa qua, kể từ khi thủ đô Tehran và các thành phố lớn như Karaj ở miền Bắc, Isfahan miền Trung hay Hakhas, Mạn Đông đạt đến mức độ ô nhiễm cực cao. Thẩm quyền cai trị cấp cao đang suy tính việc đóng cửa trường học và hạn chế lưu thông để giảm bớt tình trạng ô nhiễm. Trong lúc chờ đợi, chính quyền địa phương yêu cầu những người già hay đau bệnh tránh đi lại trong thành phố vì quá ô nhiễm. Tehran là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới vì nạn xe cộ lưu thông ngày càng gia tăng. Với tổng số dân khoảng 12 triệu và một vị thế địa lý đặc biệt nằm trong một thung lũng ở độ cao 1.500 mét, mức độ ô nhiễm tại đây đã đạt đến tình trạng báo động, mặc dù đã dùng xăng dầu Euro 4 được xem là ít gây ô nhiễm. Bộ Sức khỏe Iran cho biết trong năm 2012 đã có 4.500 người chết sớm vì ô nhiễm chỉ tại thủ đô Tehran, và trên toàn nước Iran có khoảng 80.000 nạn nhân ô nhiễm.
Kể từ ngày tự tuyên bố quốc gia Hồi giáo, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo đã hạ sát gần 2.000 người, trong đó có 1.175 người dân lành vô tội, gồm phụ nữ và trẻ em. Khoảng một nửa số nạn nhân này thuộc bộ tộc Sunnit có tên gọi là Shaitat, cương quyết không chịu tùng phục lực lượng này. Trên đây là những con số vừa được Tổ chức Quan sát quyền con người tại Syria, có trụ sở tại London, thủ đô Anh Quốc, đưa ra hôm 31 tháng 12 vừa qua. Tổ chức này khẳng định rằng có 1.878 vụ hành quyết có chứng cứ minh bạch, các nạn nhân bị hành hình bằng súng đạn, chặt đầu hay bị ném đá đến chết tại các tỉnh Aleppo, Deir ez-Zor, Hama, Homs, Hazakhek và Raqqa. Ngoài ra, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo cũng đã giết 502 binh sĩ và dân quân Phò Assad và 80 thành viên nhóm Al-Nusra ủng hộ Al-Qaeda ở Syria. Mặt khác, quân đội nhà nước Hồi giáo cũng đã ra tay hạ sát 120 thành viên của mình vì những người này muốn rời khỏi nhóm để trở về nhà. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria nhấn mạnh rằng đây chỉ là những con số có kiểm chứng. Trên thực tế, số người bị quân đội nhà nước Hồi giáo sát hại dã man lên cao hơn rất nhiều.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cuba, vùng đất đối đầu giữa hai cường quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 17 tháng 12 vừa qua, Hoa Kỳ đã tuyên bố bình thường hóa ngoại giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ đoạn tuyệt, thù nghịch và cấm vận. Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro đã hầu như đồng thời công bố tin này trên đài truyền hình quốc gia sau cuộc điện đàm kéo dài 45 phút. Tổng thống Obama nói, kể từ nay các tương quan giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Cuba thay đổi. Một chương mới trong lịch sử của châu Mỹ được mở ra. Với niềm hãnh diện, trong 50 năm qua, Hoa Kỳ đã ủng hộ nền dân chủ và các quyền con người tại Cuba. Chúng ta đã làm điều đó trước hết với các thực hành của chính quyền nhằm cô lập Cuba, và cả khi các đường lối chính trị ấy đâm rễ sâu trong các ý hướng tốt lành nhất, đã không có quốc gia nào liên kết với chúng ta trong việc đưa ra các cấm vận. Và chúng đã đạt ít kết quả ngoài việc cung cấp cho chính quyền Cuba một cớ để áp đặt các hạn chế trên chính nhân dân của họ. Nhiều người trong giới truyền thông cho rằng đây là một biến cố lịch sử, vì bức tường cuối cùng ghi dấu sự chia rẽ thế giới thành hai khối Đông Tây đã sụp đổ. Từ thế thù địch, Cuba lại trở thành bạn của Hoa Kỳ. Thật vậy, người ta còn nhớ cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba đã bắt đầu năm 1960, khi Fidel Castro lên nắm quyền và quốc hữu hóa kỹ nghệ, khiến cho các doanh thương Mỹ mất hết các nhà máy lọc đường, cũng như nhiều sòng bạc và cơ sở làm ăn khác. Ngày 16 tháng 4 năm 1961, Tổng thống John Kennedy ủng hộ việc đổ quân Mỹ lên vịnh Heo để tổ chức các lực lượng chống cách mạng. Sự thất bại của chiến dịch này khiến cho Cuba ngả theo Liên Xô. Ngày 25 tháng 4 năm 1961, Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận Cuba toàn diện, khiến cho Cuba lại càng tùy thuộc Liên Xô về mặt kinh tế hơn nữa. Năm sau đó, vụ Liên Xô đặt các giàn hỏa tiễn nguyên tử trên đảo Cuba gây ra cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc. Tuy nhiên, trước các phản ứng cứng rắn của Tổng thống Kennedy, Liên Xô đã phải rút các hỏa tiễn nguyên tử về nước, tránh cho thế giới rơi vào một cuộc chiến nguyên tử. Trong thời chiến tranh lạnh, Cuba đã luôn luôn là một cái gai chọc vào hông Hoa Kỳ. Và ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ, trong 20 năm qua, Cuba đã giữ một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên các nước châu Mỹ Latin. Biến cố Tổng thống Hugo Chavez nắm quyền và cuộc cách mạng Bolivariana bên Venezuela đã làm nảy sinh ra chục các quốc gia châu Mỹ Latin liên kết các nước Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, cả Argentina và Peru nữa, chống lại sự thống trị kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ. Biến cố chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ hồi thập niên 1990 khiến cho Cuba lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 2001, Tổng thống Putin quyết định đóng cửa căn cứ Lourdes vì cho rằng nó thừa thãi vô ích trước các tương quan tốt đẹp và bầu khí giãn xả giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga. Hai bên đã ký kết một loạt các thỏa hiệp giảm các vũ khí chiến lược. Tổng thống George Bush tuyên bố thời kỳ chiến tranh lạnh đã chấm dứt và ông dấn thân thiết lập một tương quan cộng tác mới và trong sáng với Liên bang Nga. Ông cam đoan Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đặt hệ thống hỏa tiễn nguyên tử tại các nước cựu Đông Âu, cũng như lợi dụng việc giải tán khối Warsawa để thành lập các căn cứ quân sự của khối NATO gần biên giới Nga. Dựa trên thỏa hiệp miệng đó, chính quyền Moscow đã đóng cửa hai căn cứ quân sự tại Lourdes bên Cuba và Cam Ranh bên Việt Nam. Tuy nhiên, trong một diễn văn năm 2012, Tổng thống Putin đã tố cáo Hoa Kỳ không giữ lời hứa, trái lại đã tạo thành một vòng vây liên bang Nga bằng cách lôi cuốn vào cuộc cả các nước Trung Âu, Baltic, Ukraine và Caucaso nữa. Vì thế, ông nói, câu trả lời duy nhất cho sự kiện này có thể là một sự bành trướng không cân xứng, sự hiện diện quân sự của Nga tại nước ngoài, nhất là tại Cuba, vì ở đây có các vị trí thiên nhiên thích hợp cho các tàu quan sát điện tử và tàu chiến của chúng ta, một hệ thống các sân bay và yểm trợ. Với sự đồng ý hoàn toàn của chính quyền Cuba, ngày 11 tháng 5 năm nay 2012, nước ta đã bắt đầu việc tái lập trung tâm điện tử tại Lourdes và căn cứ hậu cần cho thủy quân Nga. Hoa Kỳ đã không muốn hoạt động theo tình hữu nghị, thì giờ đây họ phải gánh lấy các hậu quả. Đây cũng là lý do giải thích tại sao ngày 21 tháng 7 năm 2012, Đề đốc Nga Viktor Chirkov, chỉ huy thủy quân Nga, đã tuyên bố là Nga đang hoạt động trên bình diện quốc tế để thành lập các trung tâm phối hợp cho thủy quân Nga tại căn cứ Lourdes bên Cuba, trên quần đảo Seychelles và căn cứ Cam Ranh bên Việt Nam. Lourdes và Cam Ranh đã là hai căn cứ quân sự lớn nhất của cựu Liên Xô, và căn cứ Lourdes chỉ cách Hoa Kỳ 180 cây số. Và quả vậy, hồi tháng 7 năm 2014, Liên bang Nga và Cuba đã ký thỏa hiệp mở lại căn cứ quân sự tại Lourdes cho tình báo và quân đội Nga hoạt động. Ngoài ra cũng không được quên các căng thẳng hiện có giữa Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nga sau vụ Tổng thống Putin yểm trợ và cung cấp khí giới cho phe nổi loạn bên Ukraine và cho quân Nga tiến chiếm Crimea. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine khiến cho Hoa Kỳ và khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột bên Âu Châu, bắt đầu bằng cuộc chiến kinh tế và dầu hỏa nhằm bao vây và cô lập hóa Liên bang Nga. Chiến thuật gây áp lực này của Hoa Kỳ vô cùng nguy hiểm vì có thể châm ngòi cho một cuộc chiến với một kẻ thù có căn cứ quân sự chỉ cách bờ biển Florida 90 dặm. Các động thái của Nga muốn trở lại Cuba để kèm chân Hoa Kỳ chắc chắn đã là lý do chính khiến cho Tổng thống Barack Obama bất thình lình tuyên bố tái lập liên lạc ngoại giao với Cuba, mở cửa tòa đại sứ, bỏ cấm vận và viện trợ cho Cuba. Tuy mới ký thỏa hiệp cho Nga tái sử dụng căn cứ quân sự tại Lourdes, nhưng suy đi nghĩ lại, Cuba thấy đi với Mỹ vẫn có lợi và an toàn hơn đi với Nga, nên đành bán anh em xa mua láng giềng gần. Và thế là Tổng thống Barack Obama trổ tài nhanh tay lẹ con mắt, hớt tay trên của Tổng thống Vladimir Putin. Thế là Cuba vẫn tiếp tục là vùng đất đối đầu giữa hai cường quốc Nga và Mỹ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ Vương Hòa Bình do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành phần xã hội và chính trị tại Brazil đối thoại với nhau trong tinh thần xây dựng để vượt thắng những căng thẳng. Praha, hôm qua cuộc gặp gỡ lần thứ 37 của 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Bangui, các vị lãnh đạo công giáo tại Cộng hòa Trung Phi đang góp phần hòa giải đất nước và cho biết đã viếng thăm các phiến quân Hồi giáo trong nỗ lực này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.